1.3 chứng cuồng ăn. Cuồng ăn là một chứng rối loạn ăn uống. Người mắc chứng này bí mật ăn uống vô độ, sau đó loại bỏ calo thừa bằng những cách không lành mạnh như móc họng để nôn hoặc dùng thuốc sổ. Rất khó để nhận biết một người bị chứng cuồng ăn vì cả việc ăn uống hay việc loại bỏ thức ăn đều được thực hiện bí mật. Thường những người mắc chứng cuồng ăn bị mắc một chứng bệnh tâm lý nào đó như trầm cảm, rối loạn lo âu hay nghiện ma túy. Việc thanh lọc loại bỏ thức ăn bằng những cách không lành mạnh này sẽ dẫn đến những rối loạn đi kèm như mất cân bằng điện giải, rối loạn tiêu hóa, bệnh răng miệng. Theo thống kê, có khoảng 1-4% nữ giới mắc chứng cuồng ăn, trong khi con số này chưa ghi nhận được ở nam giới. Nữ giới có tỷ lệ mắc chứng này cao hơn nam giới rất nhiều. Người mắc chứng này thường có dấu hiệu ở thời thiếu niên đến những nam 20 tuổi nhưng biểu hiện rõ rệt ở những năm 30-40 tuổi. Nguyên nhân gây ra chứng cuồng ăn. Chứng cuồng ăn có thể là hậu quả của việc ăn kiêng, căng thẳng hay những rối loạn sức khỏe tâm thần như giận dữ, buồn phiền, lo âu. Thanh lọc và những hành động tiêu cực khác nhằm giảm cân là cách mà người ta dùng để cảm thấy có thể điều khiển được cuộc sống của họ nhằm giảm căng thẳng và lo âu. Rất nhiều yếu tố dẫn đến chứng cuồng ăn như di truyền, trầm cảm, mất ngủ hay những sự kiện gây chấn thương tâm lý khác, quan điểm về sắc đẹp của mỗi nền văn hóa, những áp lực từ gia đình, bạn bè hoặc tính cách cá nhân với lòng tự trọng thấp. Những số liệu thống kê liên quan đến chứng cuồng ăn. 1.13,7% nữ giới đau khổ vì mắc chứng cuồng ăn. 95-98% người mắc chứng cuồng ăn là nữ giới. 64% người mắc chứng cuồng ăn có cân nặng trung bình. 84% người mắc chứng cuồng ăn có trình độ cao đẳng, đại học. Ăn vô độ trung bình 11 lần tuần. 5.1% nữ giới ở trường đại học vật lộn với chứng cuồng ăn. Điều trị gần giống với chứng chán ăn. Bệnh nhân bị chứng cuồng ăn sẽ có thể cần đến vài cách điều trị, mặc dù cách kết hợp giữa trị liệu tâm lý và thuốc chống trầm cảm có vẻ hiệu quả để vượt qua những rối loạn này. Thông thường sự điều trị phải được phối hợp giữa bệnh nhân, gia đình, bác sĩ tâm lý, chuyên gia dinh dưỡng. Một vài phương pháp có thể lựa chọn. Trị liệu tâm lý. Đây là cách trò chuyện giữa chuyên gia tâm lý và bệnh nhân nhằm tìm ra nguyên nhân tâm lý nào dẫn đến chứng cuồng ăn. Các bằng chứng chỉ ra rằng trị liệu tâm lý làm cải thiện những triệu chứng của chứng cuồng ăn. Trị liệu hành vi nhận thức, phương pháp này giúp bệnh nhân thiết lập được nhịp ăn uống bình thường, xác định những niềm tin, hành động tiêu cực không lành mạnh và thay thế bằng những niềm tin hành động tích cực, lành mạnh. Trị liệu gia đình, phương pháp này nhằm hỗ trợ cha mẹ cách để ngăn chặn con cái ở tuổi thanh thiếu niên việc ăn uống kém lành mạnh, giúp các em tăng cường khả năng điều khiển việc ăn uống của mình. Nó cũng giúp cả gia đình giải quyết những vấn đề mà chứng cuồng ăn ở lứa tuổi thanh thiếu niên có thể mang lại. Điều trị tâm lý. Đây là cách giúp bệnh nhân giải quyết những khó khăn trong các mối quan hệ của mình nhằm giúp họ cải thiện truyền thông và kỹ năng giao tiếp. Thuốc uống. Thuốc chống trầm cảm kết hợp với điều trị tâm lý có thể sẽ giảm các dấu hiệu của chứng cuồng ăn. Thuốc duy nhất hiện nay được Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm khuyên dùng là thuốc Flustin, Prozac. Đây là một loại thuốc chứa serotonin. Nó hiệu quả ngay cả khi bệnh nhân không bị trầm cảm. Kiến thức về dinh dưỡng. Chuyên gia dinh dưỡng sẽ thiết kế cho bệnh nhân một kế hoạch dinh dưỡng để giúp họ đạt được thói quen ăn uống lành mạnh và cung cấp đủ dinh dưỡng để tránh việc bị đói quá mức và trở nên thèm ăn. Ăn đều độ và không hạn chế nạp thức ăn vào là điều quan trọng để vượt qua chứng thèm ăn. Điều trị tại bệnh viện. Chứng cuồng ăn thường có thể được điều trị tại nhà, nhưng nếu các dấu hiệu bệnh trở nên nặng, bệnh nhân gặp những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng thì việc nhập viện điều trị là cần thiết. Có vài chương trình điều trị rối loạn cuồng ăn cung cấp dịch vụ điều trị ban ngày, bệnh nhân có thể về nhà vào ban đêm. Những thử thách trong điều trị chứng cuồng ăn. Mặc dù nhiều bệnh nhân cuồng ăn đều hồi phục nhưng nhiều người thấy rằng các triệu chứng không mất hẳn. Các dấu hiệu của việc ăn uống vô độ và tìm cách thải ra sau đó có thể đến và đi qua nhiều năm phụ thuộc vào hoàn cảnh sống, ví dụ như bị căng thẳng cao độ. Nếu bệnh nhân thấy mình quay lại với những biểu hiện của bệnh, hãy làm việc với bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ tâm lý để ngăn chặn trước khi bệnh vượt ra ngoài tầm kiểm soát, hay học những cách tích cực để đối mặt với các vấn đề trong cuộc sống, xây dựng những mối quan hệ lành mạnh và quản lý những căng thẳng của mình.